Cái tấm thứ 270 của cái kinh Phật Thuyết A Di Đà. Lại nữa, lại này nữa. Xong có lại này nữa, cái tiếng Việt sao nó kỳ dữ vậy? Lại này nữa, xá lời Phật, cõi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lời, ca lăng, tần già, cộng mạng. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Các pháp như thế ấy, chúng sanh ở nước kia nghe âm thanh này rồi thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sao nó có nhiều chữ quá? Các pháp như thế ấy, đâu cần chữ ấy nữa. Hay là nghe âm thanh này rồi. Cái tấm số 273 của Phật A Di Đà. Tôi nói bà này là cái bệnh bà mà ngủ không được. Bà này bà tội, bà có cái bệnh lâu rồi mà bà ngủ không được. Mà bây giờ tới tu, bây giờ có được thiền định rồi á, thì bớt suy nghĩ một tí. Nếu bà nói ban đêm mà ngủ không được tại vì nằm xuống không nghĩ nữa. Đều mình không muốn nghĩ nữa, cái tâm bộ như nó khởi, tự động nó khởi, nó bắt mình nghĩ, chứ không phải lỗi của mình. Nói là cái nghiệp nó nặng quá. Nhiều khi mình mấy cái nghiệp mình phải khổ, mình chịu thôi. Nếu quý vị mà mình tới đây là mình khổ, thành ra nhiều khi mình phải khổ, mình chịu thôi, mình phải chịu khổ thôi. Nhiều khi làm gì được hết. Nhưng đều như khi mà khổ đủ rồi, cũng như kiếm được cách để mà chữa nó. Cái bà này, bà ngủ không được tại vì ban đêm mà nằm xuống một cái, bà bắt đầu suy nghĩ liên miên. Tôi biết cái vấn đề này, tại trước tôi cũng như vậy luôn nữa. Nhất là trước khi mà thi đó, cái đêm trước khi thi đó, ngồi thì nghĩ lo. Ngày hôm sau thơ lo, không biết mình có sơ soạn kịp chưa nữa. Thành ra mình cứ ngủ liên miên, cái mình suy nghĩ liên miên, cái tối nó ngủ không được, cái sáng nhau sáng sau tới thi thấy bị rắn rớt khỏi tại mệt quá suy nghĩ không được nữa. Đó là tại cái tâm nó ưu tư, nó lo quá đi chịu. Nếu như không biết mà không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ liên miên nữa, ngủ sướng dễ sợ. Nói là cái bà này, bà lúc nhỏ, từ nhỏ đến lớn là bà rất là đòi hỏi, muốn làm gì là phải hoàn theo cái ý của mình, phải hoàn mỹ mới là vừa ý được. Thành bà cứ lo cái chuyện làm phải lo lắng. Tôi biết cái bà nhìn tôi là tôi thấy tôi khớp, là tại vì tôi biết mình không đủ, không sức mà không xứng đáng làm thầy của bà. Thành bà gọi mình là làm thầy, mình ngại dễ sợ lắm. Biết là bà không nghĩ mình xứng đáng làm thầy bà. Cái thái bộ này dễ sợ lắm, cái bà này dễ sợ lắm, bà đòi hỏi dễ sợ, bà khiếp lắm. Cái này cái bài riêng của bà đó nghe, vấn đề với mình, cái cuộc sống mình như vậy đó. Cái này là cái chuyện rất thông thường cho mọi người nha, chứ không phải riêng của bà đâu. Tại vì cái cuộc đời mình á, nếu mình chấp trước, mình đòi hỏi á, thì mình có cái ưu tư ngay lập tức, phải không Lan? Mình muốn người thân của mình hạnh phúc, sung sướng, là tự động mình phải bất hạnh ngay lập tức, mình phải khổ ngay lập tức, mình phải lo ngay lập tức, có đúng không? Nghe quen thuộc không? Quý vị nghe có quen thuộc không? Cái đó là mình tự tạo lên, chứ không có ai, không có lỗi ai hết, không ai giải quyết cái đó cho quý vị được hết. Mình tự kiếm cái khổ, thành không có ai can thiệp được hết đó. Một khi mình tự kiếm cái khổ rồi, không ai làm gì được cho mình hết đó. Mình phải chấp nhận. Khi mình thấy được cái hoàn cảnh đó, thấy cái người ta mà cái tự kiếm cái khổ của thân á, thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Mình không thể nào để cái khổ người ta làm cái ảnh hưởng tới mình được. Cái đó là cái huệ. Hạ như cái người ta mà người con mình nó thích phi chẳng hạn. Một khi nó phi rồi là mình chịu thôi. Nó tự chọn lên, mình phải chấp nhận chuyện đó. Nó muốn tự tạo khổ nó, mình chịu thôi. Muốn giúp nó thì phải giảng nghĩa cho nó biết, để mà nó hoặc nó ngừng phi lại, hoặc là nó không nên bắt đầu, để giúp nó được chuyện đó thôi. Mà khi mà nó quyết định nó làm rồi thì mình chịu thôi. nó tự kiếm cái khổ đấy, mình chưa chịu thôi. Một khi họ tự chọn cái khổ như vậy là họ phải ngừng lại, chứ mình không ai ngừng lại cho họ, giúp họ được hết. Cái bà này bà đòi hỏi dễ sợ lắm. Bà đòi hỏi dễ sợ lắm, phải là bà tự lo tạo cái lo ưu của mình không? Một khi mà cái tâm bà mà đòi hỏi như vậy, những người xung quanh bà khó chịu lắm. Không có thoải mái. Thậm mình thấy bà cứ xét mình hoài, bà cứ còn mình phán mình hoài, bà nhìn mình hoài. Bà thấy cái chỗ nó trật của mình nữa rồi, phiền quá. Chừng nào mình mới vừa với bà được. Nó khổ như vậy đó. Thành ra mấy người như vậy khó mà sống chung với người khác lắm. Rất là khó mà sống chung với bạn. Khổ lắm. Mấy người như vậy khổ lắm. Có ai thắc mắc gì không? Mình quý vị biết không? Cuộc đời mình đi qua cuộc đời ấy. Còn đã cuộc đời, nhưng quý vị có nhiều người đời cũng đã bình trải nữa đó. Mình học những cái thói, mình tập có những cái tập khí, có những cái thói mà nó hại cho mình, nó tự hại cho mình. Mà mình chịu thôi, mình không biết được. Mình quen rồi, mình quen đó là chuyện thông thường, đó cái cuộc sống của mình là như vậy. Dường như mình nghĩ là mình phải cần lo cho con mình. Xin lỗi quý vị, con quý vị đâu cần quý vị lo, quý vị đâu, xin lỗi. Nó nói cha mẹ để yên cho con yên thần, để con sống một tí. Cái làm cái đòi hỏi, cái đòi này đòi nọ hỏi. Cái gì gia đình con cái là phải để phải cho phép cho nó cái chỗ cái môi trường để nó làm bậy. Chứ làm nó không làm bậy sao nó học được? Phải dụ nó ở cho nó làm bậy ở nhà mình á, để mình điều khiển cho nó được, mình sửa cho nó được. Còn nó làm bậy ở ngoài đường mình không biết được, mình chịu. Đó là cái khéo léo của cha mẹ. Chứ không phải là cha mẹ mình sợ con cái không làm bậy. Con cái nó tương nhiên phận nó phải làm bậy. Ai thắc mắc gì không? Quý vị lầm rồi. Quý vị mà cứ nghĩ là quý vị đặt cái quan trọng của cái những cái ý kiến người khác á, cái tư tưởng người khác về cái về mình á, nó quý vị đặt lầm rồi. Quý vị có biết không? Nghe ta nghĩ tốt ngày hôm nay, tuần sau ta nghĩ mình xấu. Cái người mà cùng người đó tuần này là khen mình nức nở, tuần sau chửi mình thầm tệ. Nói người này tệ không người tưởng. Trước giờ nó là giả nhân giả đức, nó tầm bậy, nó là bị tu trước giờ. Thấy thái nhân tình như vậy đó. Có người không thể, họ đổi ý như là gió nó đổi hướng như đó. Chiều thôi à. Ai cũng vậy hết đó. Cái đó thiệt, ai cũng vậy hết đó. Thành ra tại sao mình chú trọng cái sự phán xét người ta làm cái gì? Cái gì nghĩ mà cái gì coi cái chú trọng coi cái sự cái cách suy nghĩ ta quá thì nó không có ý nghĩa chứ. Cái bà này mà nói bà nói không phải thầy hiểu lầm tôi rồi. Tôi không phải, tôi sợ người đáng diềm nghĩ về cái phán đoán tôi sợ cha mẹ tôi phán xét tôi. Nói bà ngu không thể tưởng được, cha mẹ bà cũng là người khác thôi. Cứng đầu không thể tưởng được, tóc tôi bạc luôn á. Tôi hỏi bà tôi nói bà là cha mẹ là chỉ là người khác, cái cha mẹ là một nhóm người khác chứ không phải là của mình. Bà nói không có đâu. Bây giờ hỏi ngược lại bà, tôi hỏi chứ bây giờ lúc nhỏ bà lo cha mẹ, bà là cho vừa lòng cha mẹ, mà bây giờ cha mẹ bà vẫn còn ở đâu, còn ở chung với cha mẹ, tại sao phải lo nữa? Dốt vừa thôi. Cái thói mà không hiểu được, vẫn cứ nghĩ là một cái cha mẹ là người không hiểu là cái phương diện là mình lo sợ với cái người khác suy nghĩ về mình, lo ưu và phải khoản khoản ngân là suy nghĩ về mình, ta đồn mình phiền đúng không? Chấp họ đồn, chó họ chửi, chó họ mắng, chó họ khen cũng chừng nữa thôi. Nhất là mấy người Việt Nam cái vị là sợ danh sợ tiếng, nhớ sợ nó mình xấu quá làm sao nó cúng dường mình bây giờ, làm sao mình mở chùa bây giờ. Chấp cho mà nói xấu, cho mà nói chửi, ai thèm mở chùa, ai thèm ai 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 vẽ. Nếu như mình còn tham còn còn chấp trước và mở chùa, nếu còn chấp trước với tiếng thì làm sao mình tránh được lo người ta là nó xấu mình, gièm pha mình. Mình tu rồi chứ đâu phải là đâu phải là đâu phải là đi theo đeo đổi cái việc ngoài đời nữa. Vẫn còn lo là Phật tử là nói xấu mình, rồi mất mang tiếng mang tai à, mình sợ rồi tức cái thùng sương bữa này nó trống trơn à, tại vì chắc là tuần này chắc có ai mới nói xấu mình á, không ai tới chùa mình nữa, lo không thể tưởng được, khổ không thể tưởng được. Mình sống đúng cái đạo lý. Khi quý vị sống đúng theo đạo lý, tôi cam đoan cái việc chuyện này nè, tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cam đoan nó sẽ xảy ra. Chắc chắn quý vị sẽ bị chỉ trích, chắc chắn sẽ bị chê bai. Không cách nào mà chạy đâu được hết. Sao tôi biết? Tôi không phải tiên tri. Khi mà Đức Phật á, mà trong tài còn tại thế á, Ngài, cả một đời của Ngài không có làm cái gì sai hết á. Bất cứ ngày đi đâu bị người ta chỉ trích, người ta chê bài, phải không ni sư? Phật mới cũng bị làm sao mình tránh được. Cái gì không cách nào khi mà lo cho cái chuyện cách người ta suy nghĩ cái dư luận với là cái cách người khác suy nghĩ. Mình sống mình tu theo cái đạo của mình thôi. Cái chuyện người ta nghĩ sao là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Đức Phật đã là hoàn toàn hoàn mỹ mà cái gì làm cũng đàng hoàng hết, cũng rất là tốt, không có gì sai hết. Mà vẫn bị người ta chỉ trích như thường, vẫn bị người ta chửi như thường. Thế tội gì mình lo người ta sợ người ta chửi làm cái gì? Thức tỉnh lại đi, không cần thế, kệ chấp hả? Tôi không nói chỉ riêng về cái chuyện mà bị người ta chê bai nè, phỉ báng này nọ. Tôi không nói chuyện người ta khen thưởng nó luôn nữa. Nó cũng trong cái nhóm đó luôn. Nếu quý vị vẫn chưa tin tưởng cái lời tôi nói đó, quý vị không tin tôi á, thì cứ theo dõi những cái tài tử minh tinh đó, của Việt Nam hoặc là của Mỹ hoặc là của Tàu, của người Trung Hoa đó. Cứ suy nghĩ lại cho coi. Cái người mà càng nổi tiếng chừng nào á, họ càng khổ sở. Khi nào cũng sợ ta chê mình, tấm thích mình nữa, cực không thể tưởng được. Một người mà sexy mà đẹp nhất thời trước là cái cô Marilyn Monroe, có nhớ không? Biết chắc ông này không biết không? Marilyn Monroe đẹp dễ sợ, đẹp mà sexy này nọ. Đẹp không thể tưởng được, mê hồn, tổng thống phải mê nữa mà chết một cách thảm thê là tại vì cái lo lớn nhất cuộc đời bà, cái cô đó là cô sợ người ta không thể thích cô nữa, không mê cô nữa, nó dễ sợ như vậy đó, nó vô minh một cách kỳ lạ như vậy đó, kinh hoàng luôn. Quận nghe chuyện đó không? Biết chuyện Marilyn Monroe không? Bữa nào tôi cho cái hình cho mà coi, mà báo cho mà coi, đẹp lắm. Có chứ, tôi có nhiều lắm. Trong phòng tôi đầy hết á. Chứ sao? Ai mà không mê? Mình tức tưởi, mới có 32 tuổi mà chết rồi, uổng quá. Cái ông này ông tài tử, ông này là ca sợi. Thế nói là ông người gật gù. Mình làm nổi tiếng, mình thích nổi tiếng để người ta thích mình. Một khi mình nổi tiếng rồi, mình bắt đầu mình sợ là người ta không thích mình nữa. Là suốt đời, một khi mình mất cái hào mộ người ta, hâm mộ người ta, cái sự thích thú người ta với mình nữa. Là cuộc đời mình nó giống như nó mất một phần lớn của cuộc đời mình rồi. Nó thiếu ý nghĩa, nó dễ sợ như vậy. Đời nó khổ không thể tưởng được. Tự làm gì không à? Ai tự làm? Thành ra, tại sao phải lo? Thành ra tôi nói cái ví dụ để cho quý vị thấy là ví dụ cho cái sự hâm mộ, cái sự thích thú người khác đó. mình cũng thèm luôn nữa. Thích thú làm gì? Đừng làm khổ tôi. Chứ bữa nào mà hết thích thú tôi rồi, tôi bỗng nhiên tôi bất hạnh, tôi khổ quá trời. Cháu nó không thương mình nữa, nó ghét mình. Bây giờ nó thương người khác. Khơi đó coi. Bây giờ nó thương cái cô mà nó bằng tuổi nó, bây giờ nó lớn rồi. Nó nhìn mình, bà cô nó bây giờ bà già, bà xấu, rồi bà da, bà nhăn, tóc và bắt đầu bạc. Còn bạn gái mình nó còn trẻ, nó còn đẹp, nó còn xinh. Sao nó không thương người khác được? Mình bỗng nhiên mình thiếu thốn. Ô gì? Miễn nó thương làm gì? Kể thương người khác giùm đi. Ô gì lãng xe. Thì tôi thích thì không phải lỗi tôi. Có lỗi của Mai Linh chứ phải lỗi của tôi.
Cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, là khi con chim, mấy con chim nó luôn môn nó ca hát. Cái diễn sướng, cái ca, cái giọng ca của họ, cùng loài chim đó, nó rất lưu loát, nó không có bị chứng ngại gì hết. Trong kinh này chỉ nói 5 cái loài, 6 cái loài chim thôi. Thiệt ra những cái chim mà Phật, cái Phật đồ đó, nó có rất nhiều loài. Loài chim mà có đó rất là hiếm có. Cái kỳ hay là cái diệu đó là cái kỳ đó, cái kỳ lạ đó hiếm có nghĩa là cái những cái loại chim này trông rất cái hình dáng rất là đặc biệt. Diệu nó đặc biệt, cái diệu ở chỗ là những cái loại chim này họ đang nói pháp cho mình nghe. Đủ loại màu tạp sắc. Tại vì cái bộ lông của nó rất là nhiều màu. Xong giảng cho biết những cái loại chim này. Bạch hạc. Bạch hạc á là nó trắng như tuyết vậy. Nó tượng trưng cho cái chánh. Khổng tước. Khổng tước là cái mấy con công đó mà công đó. Thì nó rất là đẹp, màu mè rất đẹp, và nó rất là quý phái và xinh. Những cái anh võ là những con chim chim két đó, những con két á, cái màu lông nó rất là đẹp, rất là đẹp. Cái con két nó hiểu tiếng người nữa, nói tiếng người, nó hiểu tiếng người được nữa. Có những cái con, những cái xá lợi. Cái xá lợi này là một cái loài chim cũng rất là đẹp ngay từ lúc nhỏ. Cái hàng những cái con chim mà xá lợi này đó, cái con mắt nó rất là đẹp. Nó cũng bay rất xa và từng chỗ rất là cao. Và có thể tạo những cái âm thanh rất là hay. 4 cái loài chim này á, là có ở cái xứ này. Xong rồi. Xong có ca lăng tần già. Ca lăng tần già là tiếng Phạn. Có nghĩa là cái diệu âm nẻo. Nẻo là tiếng gì sư cô Phước Từ? Nẻo là tiếng Việt mình gọi là gì ha? Nhéo là người chim đó mà. Hả? Chim nhéo là tiếng Trung Hoa là hả? Cái chim mà nó có âm thanh rất là hay. Về cái những âm thanh mà những cái loài chim mà có thể tạo ra được, thì cái loài chim mà ca lăng tần già này âm thanh nó là tốt nhất. Trong cái đài luận á, trong cái đài trí luận đó, nói rằng là cái loài chim này lúc nó còn trong cái vỏ nó, trong cái trứng đó, nó đã hót hay hơn là những cái loài chim khác rồi. Cái âm thanh này nó hơn hay tất cả những cái loài âm thanh mà có thể tạo ra trong cái cõi người với cõi trời. Chỉ có âm thanh của Đức Phật á mới là hay hơn thôi. Cái đặc biệt của cái loài ca lăng tần già này không phải vì nó hay thôi không, mà thiệt ra khi mà quý vị nghe nghe chỉ một nghe nghe lót qua cái âm tai, cái độ tai mình thôi. À, hoặc là thấy nó, thấy con chim nó, hoặc nghe cái âm thanh của nó. Thì cái tinh thần mình đó, nó thì khi mà nghe cái âm thanh của nó, hoặc là nhìn thấy con chim nó, thì cái tinh thần mình đó, nó hạnh phúc, và cái tư tưởng mình rất là khoái lạc, đặc biệt như vậy đó. Hai cái đầu cộng mạc, cái loài chim này á, là một cái thân cùng một thân, nhưng có hai cái đầu, có hai cái óc. Nó đẹp lắm, thì nó rất đẹp. Thì trong tương lai á, mình trồng cái nhân để mình sẽ sinh vào, mình sinh vào sinh đôi. Cái loài sinh đôi đó, cái loài sinh đôi là rất thông thường đó. Thông thường tại vì lúc kiếp trước là họ có cái sự vợ với chồng, hay là hai người yêu đương nhau đó, rất nồng nàn, rồi họ không thể nào bỏ nhau được. Và sau này họ khi mà họ tái sanh lại, họ muốn gần gũi với nhau, họ không rời nhau được, thành ra là cái quả báo. Cái này là cái mặt, là mặt người, để cái thân là thân của chim, trông nó ghê lắm. Trong quái thai. Cái hai loại chim cuối cùng này có thể nó có ở trong cái những cái hải dãy Y Mã Lạp Sơn đó. Những cái loài chim này nó chuyên môn nó khởi, nó làm nhạc liên tục. Những cái chúng sanh ở cái quái tinh đồ này á, không có cần ngủ, đêm họ không cần nằm nghỉ nữa. Ai thắc mắc gì không? Ông hỏi câu mà tôi bị kẹt. Là ông hỏi tôi là cái loài chim này nó có phải là chúng sanh hay không chúng sanh? Tại vì trong kinh nói rằng là Đức Phật dùng cái thần thông để biến hóa những loài chim này. Mà tôi không biết trả lời làm sao hết đó. Có ai biết không? Có ai tới Tây Phương Cực Lạc chưa trả lời cho chúng tôi biết? Tôi chưa tới nè, thành nó hơi xa một tí. Nó hơi xa đi, mình chưa có thời giờ đi thôi. Thiệt quý vị, tôi không biết sao trả lời nó, tại tôi chưa tới nó thôi. Mình tưởng tượng nói tầm bậy không được. Nhưng đều tôi có thể đoán được. Thế cái biến hóa này, nếu mà nói là nếu Đức Giê-hòa biến hóa ra, đâu có nghĩa là nó không phải là chúng sanh đâu. Đức A Di Đà dư sanh mà tạo một người như là sư cô bên cạnh, ngồi bên cạnh sư cô, hai người giống đúc như hồng giọt nước vậy. Đâu có nghĩa là cái người thứ nhì không phải là chúng sanh đâu. Đức Phật có thể tạo chúng sanh ra được. Cái mình nghĩ sao? Có thể mình muốn chắc nữa, mình không chắc nữa, tại vì ông không nói nhiều khi là ông họ đem nhập cảng vào, sao cô biết được? Tôi nghĩ là tùy cái hoàn cảnh. Cái lý do mà cái kinh này không nói cái chỗ này là tại vì cái mục tiêu của kinh là không phải để mà nói về những con chim. Mục tiêu của kinh là nói về cái hoàn cảnh mà tu hành á, cái y báu của Tây Phương Cực Lạc rất là quý. Thành ra mình cái hoàn cảnh, cái chỗ nó tốt không thể tưởng được. Mình muốn tới đó sung sướng nhất là cái chỗ có thể có được. Thành ra khi nói về chuyện con chim đó, con chim không phải là cái nhân vật chính.
không phải tài tử chính thôi, thành ra không cần biết nó chúng sanh hay không chúng sanh, thành ra chim cái kinh không nói nữa. Tôi nghĩ rằng nó có nó mặc dù kinh nói là biến hóa thôi, là một nhóm là nó biến hóa ra, còn có thể một nhóm khác là có thể là Đức Phật gọi là nhập cảnh vào, tạm thời nhập cảnh rồi. Kinh nào? Kinh dài là kinh ngắn? Cũng có thể, cũng có thể. Có thể sư cô có lý. Không, cái do mà kinh mà nói cái phần mà cái nói cái phần tại sao đừng nghĩ cái đó là những cái loài chim đó, thiệt ra chỉ là biến hóa của Đức Phật thôi. Chỉ có nghĩa rằng á là tại vì muốn cho người ta đừng ngại, người ta nghĩ rằng á nếu vừa kinh một phần trước kinh nói là không có cái tam ác thú, mà tại sao bỗng nhiên có thú vật xuất sinh ở đó. Thành ra phải giảng cho rõ như vậy thôi, là cái xuất sinh nó có đó là nhờ cái biến hóa của Phật, chứ không phải vào tới để mà chịu nghiệp, để mà chịu cái quả. Nếu như theo trong tinh thần đó thì sư cô phải nới rộng ra một tí. Nếu trong tinh thần như vậy, những cái loài chim tới đó không phải tới đó để mà chịu cái quả báo của cái khổ của cái loài chim gọi là cầm thú, thì ngược lại những cái loài chim nó có loài chim ở những cái thế gian khác mà họ có cái phước báo mà tới phương cực lạc, thì họ đâu phải tới đó là để chịu nghiệp đâu. Thì giờ khi ngài A Di Đà có thể mà nhập cảnh nó vào tạm thời để nó vào đó nó hưởng cái phước đó, xong nó có dùng cơ hội đó để họ giúp những người ta tu hành, nói pháp cho người ta tu hành, cũng có thể tùy cái hoàn cảnh. Đức Phật không có eo hẹp như vậy đâu. Cái không phải là không phải xuất sinh, chỉ là có nghĩa nói là đừng nghĩ tầm bậy, đừng có loạn tưởng nghĩ là đây là tụi này xuất sinh. Thì tại sao Phật nói là không có loại cầm thú mà bây giờ là có chim chóc ở trong này à. Thì nói như ý nghĩa như vậy thôi, chứ còn đâu phải nhất thiết là nó phải là chỉ loại biến hóa nữa, hoặc giả thôi, không có là thiệt. Thiệt cũng có, tại sao ta không có được, miễn sao nó tới đó nó không để không chịu cái khổ thôi thì đâu có hại gì đâu. Cô không nên nghĩ một cách mà cứng cáp quá như vậy, nó eo hẹp quá như vậy. Không phải họ cần phải biến hóa ra, cho hàng như họ thuần duyên, cho hàng họ nghĩ là cái cô mà sau đó mà có cái duyên với thằng nhóc mà nó thì kéo cô tới để có nói chuyện đó cho nó khỏe. Con chim mà nó có sẵn hai con chim đó mà cộng nghiệp đó mà nó tới, nó có duyên với cái người mới tới đó, mà cái người mới tới là cái một kiếp vừa rồi đó là con của họ, thì nó đem con chim tới mà biến hóa cái thân bay thôi, chim hóa để ở nó pháp gì nghe, đâu có gì hại đâu, không có mất mát gì hết. Có ăn có sướng thì mồ đâu có gì khổ đâu. Thôi mình chịu. Cũng có thể có đúng, có tùy. Bữa nay cô tới, cô biên thư về cho chúng tôi biết nha. Cô mà đi á, là cô nhớ phải trở lại báo cho chúng tôi biết để chúng tôi giải quyết vấn đề này. Chứ thôi bây giờ phải đợi cô mới yên kinh được đó nha. Ích kỷ hẹp hòi. Em ơi, ông đổi đề tài một tí. Ông nói là bây giờ ông có cái vấn đề với ông á, là ông nói bây giờ nếu như mà cái chỗ mà không ai ngủ, chim không ngủ, người không ngủ luôn nữa, thì ông nghĩ cái đó ông chả cái gì hay ho ấy. Ông nói như vậy có nghĩa là mình căng thẳng suốt ngày hả? Hả? Để tôi nói, ông mới chỉ trích quý vị phụ nữ đó, để quý vị phụ nữ trả lời cho ông á.
Ông nói có gì hay ho, chịu không ngủ có gì hay ho, ông thích ngủ. Trả lời sao bây giờ? Cái chuyện ngủ nó quan trọng nhé, cái đúng thật. Cái ngủ bây giờ thiếu ngủ làm sao? Tại sao cái mình nói là trong đó chúng sanh không cần ở Tây phương cực lạc không cần ngủ. Ông nói là đối với cá nhân tôi không ngủ chả có gì lợi gì trong hết. Tức mình cứ căng thẳng suốt ngày, mình cứ làm hì hục suốt ngày. Tôi nói ngược lại ngay á, tại cái vì rằng phụ nữ cái vì chậm quá. Tôi nói ngược lại ngay, nếu mà ngủ là mình mất mà 8 giờ trong một ngày của mình, tại mình phải cần ngủ. Ở đó bên cái Tây phương cực lạc nó lợi hơn ở đây, chỗ đây mình phải cần nghỉ. Mình cách nào mình cũng nghỉ được hết á. Còn Tây phương cực lạc mình họ không cần nghỉ. Họ không cần ngủ. Ai có thắc mắc gì khác không? Nhưng cô trả lời như vậy cũng không được nữa. Cô trả lời như vậy thì mình coi thường người ta. Như vậy là mình thiếu cái sự kính trọng người ta. Người ta, bất cứ người ta có những cái thắc mắc gì, mình phải nói chuyện, giảng cho người ta hiểu. Mỗi cái thắc mắc mọi người nó đều quan trọng hết. Giống như thắc mắc của cô về cái chuyện cô mới nói đó, nó cũng quan trọng đối với tôi. Tôi giải quyết cho cô thôi. Không có nghĩa là cô sai hoặc là cô đúng. Mình có thắc mắc giúp người ta giải quyết thôi. Chứ không phải là đúng hay sai.
Con rùa nó sống trên bờ dưới nước thì nó có bờ thì con cá nó đông
hơn. Nhưng điều cô phải chuyển chuyện hơn một tí ở chỗ là khi mà nói chuyện con cá phải dùng cái chữ, cái dùng cái ngôn ngữ của con cá nói để con cá nó hiểu. Đừng nói chuyện khi mà con cá nó hỏi cô con cá, mình trả lời cô con vịt thì con cá nó chửi, nó là cái Phật giáo đại thừa quý vị sao nó e hẹp dữ vậy. Tôi hỏi chuyện con cá cái gì đem chuyện con vịt ra nói chuyện với tôi. Tôi đang hỏi chuyện về cái chỗ, cái quan niệm tôi là cái nhìn của con cá ở cái cõi ta bà này. Phải nói trả lời cho người ta cõi ta bà chứ, sao nói chuyện Tây phương cực lạc nói chứ vì sao mà đồ gì mà cá dữ vậy, cá tôm cá dữ vậy, đâu có được, mình phải trả lời cho người ta đàng hoàng chứ. Cô nói pháp là tôi phải tùy thuận chúng sanh chứ, đâu phải là nói cô đúng hay là cái pháp đúng được, đâu có. Cái pháp á nó phải theo chúng sanh, theo cái nhu cầu, cái sự uyển chuyển của chúng sanh, nghe cho rõ. Không phải pháp, không phải là mình hiểu cái pháp là mình dàm chứ chúng sanh hiểu cái pháp. Thành phải nói cái pháp với cái ngôn ngữ của chúng sanh hiểu, chứ không phải cái pháp mà ngôn ngữ mình hiểu, nó khác nhau nhiều lắm. Giảng pháp phải hiểu cái tinh thần như vậy chứ. Quý vị đừng có nghĩ là đi vào đọc sách hay là học đại học ra cái bằng xong là nói chuyện giàu, nói trên trời dưới đất không ai hiểu được cái gì quý vị nói gì hết đó. Đó đâu phải là pháp. Cái pháp đại thừa mình á, như theo cái tinh thần của Đức Phật giảng pháp á, ngài nói bằng âm thanh á, tất cả mọi người từ hiểu cái gì, mỗi loài nó hiểu từ cái âm thanh của họ. Nghe cái đó cứ nói hoài vẫn chưa hiểu là cái đó là cái cách phương pháp là nói để giảng pháp. Cái thời buổi nay người ta đi học ra bằng, người ta học ra, ta học học chữ không à, ta không hiểu giảng pháp thế nào, ta dùng chữ ta đâu có giảng pháp. Giảng pháp phải nói cho đúng cái nhu cầu người ta mới gọi là giảng pháp. Chứ đừng có nói là người ta dốt, ta nói ta hỏi tầm bậy. Không có tầm bậy hết á. Cô hỏi tầm bậy tôi đâu nói tầm bậy đâu. Tại cô có nhu cầu tôi phải giúp cái cô hiểu cái sự trật của nó. Hiểu chưa? Đó là pháp. Chứ đâu phải pháp là nói là cô không xứng đáng nghe pháp. Cái pháp mà đại thừa kỳ dữ á.
Có người nào không xứng đáng nghe pháp không? Hả? Quý vị nhìn xung quanh có ai xứng đáng không, có xứng, không, không xứng đáng nghe pháp không? Mới gọi là đại thừa chứ. Thì cái đó là theo cái phương diện của cô đang trồng cây. Tôi mới giảng cho cô biết là cô Đông Vân còn kẹp vào cái thế trồng cây. Tại vì cô vẫn nghĩ cô phải trồng cây, cô ăn trái, cô lấy hoa. Bên này hoa nó có sẵn, trái nó có sẵn, nó tới. Tại sao cô phải trồng làm cái gì? Và vẫn kẹt cái thế đó. Thì ông này ông kẹt cái chỗ ông cần ngủ. Ông với cô đâu khác gì đâu. Mình đâu có thể nói là ngày hôm qua tôi đâu có nói với cô là cô không nên hỏi cái chuyện như vậy. Tại vì cái chuyện cô hỏi vô duyên. Đó là cái cảnh giới của cái tụi ta bà này. Chứ còn cái cảnh giới bên A Di Đà, ngài Tây Phương Cực Lạc, người ta đâu cần cái chuyện đó đâu. Tôi đâu có nói như vậy đâu, cô để ý nhớ không? Tại sao cô dùng cái chữ không nên cần, không đáng nói chuyện đó để trả lời cô này được? Cô thấy cái sơ hở cô không? Nghe rõ không? Nghe có hiểu không? Cái pháp mình phải giúp chúng sanh giải quyết cái kẹt người ta. Chứ đâu phải là mình không kẹt là mình đâu cần giảng cho người ta, đâu có được. Cái pháp mình bỏ thì giờ mình nói pháp người ta là cái mục tiêu mình giúp người ta thoát cái kẹt người ta. Chứ đâu phải là mình dùng ngôn ngữ để mà nói cái pháp đại thừa người ta nghe đâu. Cái pháp đại thừa không có pháp đại thừa, cô hiểu không? Cái đại thừa không có pháp. Nghe có rõ không? Không có pháp. Cái pháp đại thừa là dĩ dạng để giải quyết cái nhu cầu quý vị. Nếu pháp đại thừa mà nói ra để không phải là vì lý do để giải quyết, giúp đỡ quý vị, để giải quyết nhu cầu quý vị, cái đó không phải là pháp đại thừa. Không phải là chữ. Nếu mà tôi bỏ 2 tiếng đồng hồ nói cho pháp cho quý vị nghe. Sau 2 tiếng đồng hồ quý vị nói cái ông này cũng nói toàn cái danh từ Phật giáo tôi không hiểu gì hết á. Những người không tới không nghe không quen đó. Cứ nói trời sao Phật giáo nó khó quá. Tôi 2 thì giờ của cuộc đời tôi nó quan trọng lắm mà tới 2 tiếng xong tôi không hiểu cái gì hết á. Cái ông này chắc giỏi quá đi. Ông cái Phật giáo cái đại thừa này nó quá cao siêu đi. Cái đó là Phật giáo đại thừa nó thấp nhất mới là như vậy. Phật giáo đại thừa nó cao siêu ở chỗ nó giúp quý vị giải quyết cái mà mình đang kẹt. Chứ không phải cái danh từ, không phải ngôn ngữ. Đừng tưởng mình phí thời giờ đâu. Để mình nói như vậy để mình cho người ta thấy, để giúp người ta hiểu. Có những người ta cần cái môi trường để chúng ta thấy cái sự đối đãi với nhau, để mình hiểu tại sao là cái pháp mình học là không phải học chữ, học pháp để mình hiểu cái nhu cầu của chúng sanh, mà giúp người ta giải quyết nhu cầu của họ. Chứ học chữ như vẹt làm cái gì? Đối với tôi học như vẹt là chỉ là phí thời giờ cuộc đời mình thôi. Rồi thắc mắc nhiều. Mấy tôi giảng pháp lạ lắm, tôi không có chuyện mà tôi mới chịu nói, mà cái danh từ mà nó bắt đầu nó phức tạp một cái là tôi bắt đầu đầu tôi óc tôi nó nhức đầu, tôi chịu không nổi. Tôi kiếm chuyện tầm phào tôi nói chuyện thôi.
Nhưng mà khi mình sửa lên thì cái giấc ngủ mình cũng có lo gì nhiều, thì cái giấc ngủ đối với mình nắm chân thiệt lắm. Nếu như ở Tây Phương Cực Lạc thì coi là rất là sướng sướng, thì mình cũng có cái vị trí để mà phải mệt, để mà phải nghỉ, để mình cần nó có cái ngủ ở đó.
Đúng rồi, cũng còn cái nhu cầu ngủ lắm cái gì, để mình còn cái nhu cầu. 275. Chim rất đặc biệt.
cái pháp mà trong âm thanh mình nó diễn, nó diễn xuất ở trong trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, nó đang dạy mình cách tu hành. Tức là Đức Phật A Di Đà đó là cái phần mà sư hồi nãy ni sư nói đó, là ni sư nghĩ cái này không phải chúng sanh đó, cái đó là đúng, phần đó đúng, tại vì Đức Phật là mượn những cái đó là một cái phương diện để mà nói pháp cho chúng mình nghe thôi. Thành có thể sư cô nói đúng, là không thể nào mà không vào chúng sanh được hết đó. Tại vì chúng sanh mình thôi, là sao nó pháp cho mình được. Cái cõi này mình ở đây á, không ai mình cái khó khăn của cõi này, cái cõi ta bà này á, lúc mình tu mình biết cái pháp nào mà tu pháp nào bây giờ, pháp là đúng pháp là sai. Cái cõi này á, mình biết tu pháp nào là chính pháp, mà tu pháp nào là tà pháp, mình không biết, mình không rõ này. À, ngược lại bên cõi ai Đức Phật A Di Đà thì cái lúc mà cái nhu cầu mình nó tới á, thì bỗng nhiên chim nó tới, nó phát cho mình nghe cái pháp mình phải cần biết để mình tu. Hay dễ sợ như vậy. Cái vị biết không? Đây khổ lắm. Cái vị hiện bây giờ đang kẹt, đang thế mình đang kẹt, mình được cái trình độ mình bây giờ chứ gì. Tôi hỏi cái vị ấy, có bao giờ thắc mắc là mình phải cần tu cái gì, làm cái gì để mình thoát cái kẹt mình bây giờ không? Thắc mắc hoài đâu có ai trả lời đâu, đúng không? Chim nó trả lời cho mình. Dễ sợ như vậy. Chim nó trả lời cho mình. Nó nhắc cho mình nghe. Nó không phải đợi, chứ không phải như đây mình phải đợi người ta chửi mình mới nhớ là người ta nhắc mình cái gì thôi. Chứ còn ở đó, người ta chim nó tới nó hót líu lo cái nó biết. Ha, ở đây thì mình có phước báo như vậy. Mình ở đây thường gặp người ta bị người ta chửi mình mới nhớ, đừng làm trật chỗ này rồi. Mình cột chân mình lại, mình không biết. Ha. Bên kia nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Đây mà cái nghiệp mà nó nặng quá đấy. Thành nhiều khi mình nói nhẹ nhàng nó nghe. Mình cứ nói là bớt suy nghĩ đi. Nó ngồi suy nghĩ, nó ngồi nghe pháp vừa vừa một bên cái tai nghe bên kia suy nghĩ. Không biết cái pháp là sao, tôi không biết. Nghe là nghe thôi, không được suy nghĩ. Ai thắc mắc gì không? Thưa cô. Cái sự thật cái lạc của mỗi cái tình độ nó không có khác nhau đâu. Cái sự thật là cái cực lạc của ngài A Di Đà, cái cực lạc có nghĩa là cái lạc của ngài không có thua cái tình độ nào khác hết. Thì thật tôi nói cái cho cô nghe này, tôi tin rằng những cái tình độ khác không thua ngài cái cực lạc ngài A Di Đà đâu. Mấy cái phần này quý vị bắt đầu làm kẹt tôi, tại vì không có kinh nào nói về cái chuyện này, hỏi tôi bị chuyện ra, đừng nói chơi cho vui, đừng có tin nghe nha. Sao? Là cái duyên của mình với cái Phật đồ đó. Chẳng như bên có cái Phật đồ đó, có cái cõi Phật đồ đó, mà cái vị tới đó mỗi lần dùng trưa đó, thì cái cơm ăn cơm, cơm nó thơm ngao, nó thơm hả? Cái ăn ăn cái cơm nó tuyệt vời, cơm nó ngon mà nó thơm, không ai tưởng được. Trong một bữa ăn đó thôi, quý vị tưởng tượng nghe cho kỹ nè. Để mấy người mà cứ thắc mắc nó tại sao mà phải tới đi tu cái thiền thất 7 ngày nó phiền quá, thầy cách nào mà là lẹ hơn tí. Thành tôi mới kể cho quý vị nghe. Quý vị tới đó dùng một bữa ăn thôi, ăn một bữa ăn thôi. Còn biết sau khi ăn cơm mới xong chuyện gì xảy ra biết không? Nghe hiểu không Quảng Ngân? Không hiểu ráng chịu. Ở đây lâu năm rồi mình gì những định học tiếng Tàu, mới học tiếng Anh. Ăn xong một cái bát cơm đó đắc quả A La Hán. Ăn một bát cơm đắc quả A La Hán, có tu hết rồi. Cái phước báo nó lớn dễ sợ như vậy đó. Ông nói nếu như vậy thì chắc là phải ăn cà rem thì chắc là được nhị quả là hán, xong rồi ăn trái mít thì được tam quả là hán, rồi xong ăn bánh tét thì nó được tứ quả là hán. Tụi nó không có đâu, ăn một tô cơm thôi là đắc tứ quả là hán ngay lập tức. Đấy là tịnh độ, cái quả tịnh độ của Đức Phật. Nghe tôi hỏi cái gì, nghe rồi, bây giờ tôi hỏi cái việc cái này, bây giờ biết có một cái tịnh độ nếu như vậy rồi đó, tôi hỏi cái việc, nghĩ cho kỹ nè, trước khi trả lời suy nghĩ một tí. Biết như vậy rồi thì quý vị thích đi Tây Phương Cực Lạc hay là thích đi cái cõi tịnh độ kia? Tây Phương Cực Lạc. Đi khắp hết chứ đâu, rất dễ dàng. Ông nói là nếu như qua bên kia cái vấn đề khó khăn thấy ngay lập tức là ông nói là đâu phải tới cái cõi tịnh độ đâu phải là dễ đâu, tới Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn. Ông nói mình đừng khi Tây Phương Cực Lạc rồi xong mình qua bên kia mình cúng xong rồi mình ăn trưa. Ông Nguyễn Khôn dễ sợ. Tôi nói là mình vượt Tây Phương Cực Lạc trước xong qua bên kia mình chơi xong mình ăn trưa đó. Tôi nói qua đó chơi thì được mà ăn trưa thì không được. Tại sao ăn cơm không được? Tại vì muốn ăn cơm đó phải có cái phước của cái cơm nó mới ăn được chứ, đúng không? Không có phước sao mà đâu ăn được. Ta cho tới ta chơi thôi, chứ để cúng hoa Phật thôi là mừng lắm rồi, còn tham, còn đòi ăn cơm nữa. Tham không thể tưởng được. Không có phước, không có đòi hưởng không à. Tôi cười cái loài người như vậy, cái loài người nữa như vậy đó. Nó không có phước, nó không chịu tạo phước, nó không chịu tu phước, nó đòi tới nó hưởng thôi. Mình có phước bên tình độ khi mình biết nó ngon là mình tới hưởng trời, mình ăn cá đâu có được. Cái tùy cái phước quý vị tạo ra, đúng không? Không có phước sao tới đó được. Tôi nói hoài vẫn vừa hiểu cái chuyện đó, rất rất giản dị. Không có phước cứ đòi nó tới hoài sao đòi được. Thì bây giờ cái pháp mình có đây là mình tu cái pháp Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì mình cái khó của cái tình độ là mình tới đó mới là cái quan trọng. Khi mình tới đó rồi mình chắc ăn. Cái vấn đề khó nhất của tất cả những cái tình độ là tới nó khó không thể tưởng được, đúng không? Cái tình độ mà dễ tới nhất á là Tây Phương Cực Lạc. Nghe hiểu không Quang Ngân? Ngồi suy nghĩ, cứ ngồi nơi khác, cứ ngồi suy nghĩ chứ được, gì ghét. Ông này ông hỏi, ông ngoài yêu cầu thầy biết, cho tôi biết là cái quả tịnh độ tên gì, ông Phật tên là gì. Tôi nói tôi quên cái tên ông Phật đó rồi, cũng quên cái quả tịnh độ đó rồi. Tại vì lúc mà tôi tu á, lúc mà tôi đang tu luyện á, tôi tới cái phần này tôi giật mình, tôi nói ơi tôi mình thiền làm gì, thiền cực khổ quá, thôi mình kiếm cách mình tới cái tịnh độ cho nó khỏe. Không, ăn cái bữa ăn mình thành tứ quả la hán ngay, không cần tu trầy vi trắc vải gì hết đó. Xong kiếm thằng tôi kiếm cái phương pháp mà tới cái cõi tịnh độ nó kiếm ra sao mà quả ngân
Sao? Con ngưng biết. Phải chùa báo ân phải không? Hả? Chùa nó chùa mà cái lộn trong bếp phải làm báo ân không? Tôi nói để nói tiếp cho nó xong luôn là cái lý do mình kiếm ra cái pháp mà tới đó, tại mình không có cái duyên với Đức Phật đó, mình không có duyên với cái pháp đó, mình có cái phước báu này. Mình có cái duyên của mình là với Ngài A Di Đà, thành cái pháp đi tới Ngài A Di Đà mình học được. Cho nếu như cái cõi khác á, chẳng những cái cõi, những cái cõi thế giới khác á, có thể họ có đi cái trình độ khác. Đúng, một cái trình độ, một cái Phật độ nó có thể tịnh hoặc là bất tịnh. Cái trình độ, cái Phật độ mà Ngài A Di Đà muốn chọn á, khi mà Ngài đắc đạo á, đắc quả Phật á, thì Ngài chọn có một cái trình độ. Ngược lại Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài chọn rằng khi mà Ngài thành Phật á, Ngài muốn có một cái Phật độ nó bất tịnh. Đó là tùy cái sở thích của mỗi vị Phật, mỗi cái sở nguyện của mỗi vị Phật. Ai thắc mắc gì nữa không? Ừ. 275. Cái pháp mà được truyền, được diễn xuất ở đừng nói đó, truyền nói đừng chim với gió nó nói đó, với cây nó nói đó, là cái pháp của Đại Thừa. Thành cái pháp Đại Thừa là cái pháp nó có 37 cái chi của giác chi. Ừ. Có chia ra cái 7 cái nhóm. Cái 7 cái nhóm này là như vậy. Tứ niệm xứ, bốn cái tinh tấn, mấy cái căn bản của cái thần thông. Nhóm thứ tư là ngũ căn, nhóm thứ năm là ngũ lực, thứ sáu là bảy cái giác chi, rồi cái nhóm thứ bảy cuối cùng là cái tứ chánh, cái bát chánh đạo. Cái trí độ luận, đại trí độ luận nói rằng trong cái 70 cái giác chi này á, 77 phẩm này á, vô sở bất nhiếp, có nghĩa là tất cả những cái pháp mà trong Đại Thừa nó có trong cái này hết. Thành nó có vô lượng cái đạo phẩm ngay ở trong cái 37 cái giác chi này, nó có vô lượng cái pháp môn để mà tu. Kinh Đại Niết Bàn nói rằng, chẳng như nói rằng nếu như quý vị có thể quán được cái bát chánh đạo đó, tức là thấy tức là kiến kiến được Phật tính. Và như vậy gọi là thức tỉnh thoát khỏi cái hồ đồ của mình. Tỉnh thức. Bát chánh đạo nhưng mà bảy phẩm trời đạo. Đang bảy phẩm của giác ngộ chứ không phải trời đạo. Ai thắc mắc gì không? Ok, không hỏi, còn hỏi có hót bố thôi. Càng ngày mấy cái tục quỷ này, càng ngày nó hỏi càng khó. Dạy nó càng ngày nó có phát huệ, càng ngày nó hỏi càng khó, mà càng ngày mình càng khó, khó xử. Thôi bây giờ càng ngày tóc nó càng bạc á. Không có sách nó nói này hết á. Nhưng tôi biết kiếm đâu. Hỏi tôi về thiền, tôi còn kiếm sách, tôi kiếm ra, tôi trả lời được. Tôi giờ tôi nói láo, cái gì tôi nói là tôi về, để tôi tra sách này, tôi hỏi cuối cùng. Để thầy về, thầy suy nghĩ ra, thầy về, thầy kiếm sách thiền ra, thầy kiếm ra, chắc chắn là có trả lời trong đó. Còn hỏi câu này, không có sách nào nói. Không sao tôi trả lời nó bây giờ. Ác, tụi nó ác, dễ sợ luôn. Mình tu tới đây, mình tu đây, học hơi luôn, học xì dầu luôn á. Mình đi không nổi, đi bộ không nổi nữa. Ngồi đây mừng vậy sao, ngồi xuống thấy chống tay sướng vậy sao, mình thấy hơi rồi. Tới nó hỏi theo như vậy ai mà chịu nổi. Vừa phải thôi. Thấy tôi như vậy đó, không thương hại mà còn hoài hóc búa nữa, sao tôi chịu nổi nữa. Mấy sư cô thì nói, trời ơi, thấy tôi khổ vậy sao, tôi khổ vậy sao, thương hại dùm tí đi. Mình giờ đòi mình la như vậy, nó hoàn toàn không có thương hại cái khỉ mốc gì hết á. Dễ ghét. Trả lời đi. Trả lời không? Tự trả lời đi trời. Ông hỏi là thầy nói là cái có tình độ hay không tình độ, nhưng ngài Thích Ca Mâu Ni là muốn tạo cái cõi vô bất tịnh này. Thì như vậy á, trước khi ngài thành Phật á, ngài gặp với ngài rãn là diên đăng Phật, diên là đốt đó, diên đăng Phật. Thì nhiên đăng Phật thì cái cõi tình độ nữa, cái cõi ta bà nó chưa có. Thì nó hỏi là nó gặp ở cõi nào. Tôi hỏi em xong tôi biết được. tôi chưa thành Phật sao tôi biết được. ngày hôm qua tôi còn nhớ huống như hỏi cái đời quá khứ mà xưa xa xưa nữa. Nó hỏi ác dễ sợ luôn. Mà nó hỏi xong nó xin lỗi, nó nói, thôi thầy khổ quá rồi, thôi thầy tôi không hỏi thầy nữa. Nó hỏi vậy không phải lỗi con, tại vì lỗi của tôi, mà tại vì cái người đệ tử của thầy hỏi tôi bí, tôi mới hỏi thầy. Vậy nó hỏi sách cô kiếm sách nào ra, hả, gặp ở đâu? Ông nói quái ta bà. Ông nói được. Quái ta bà. Thì quái ta bà. Ông trò trời quái ta bà. Tôi nói ông này giỏi. Cái gì á, là territorial là tiếng Anh, nó nói là người nào có một cái lãnh thổ của mình, người ta xâm lăng được. Cái tâm quý vị là như vậy hết. có cái lãnh vực của mình. À. Lãnh thổ, đúng không? Lãnh thổ. Cái tâm, cái về tâm lãnh thổ. Có nghĩa là một khi mà tôi cái này tôi làm Phật, tôi làm cái tình độ này rồi á, thì không được ai làm tới tình độ này được hết á. Đây là của tôi. Phật cũng có như vậy á, hoàn toàn có cái tinh thần lãnh thổ của mình. Anh nhắc lại là cái này là cái ước nó hỏi. Tôi nói tôi biết ước, nó là gì, ông ước khôn lắm. Ông hỏi mấy câu hóc búa như vậy mà ông dám hỏi tôi, tại sao tôi giận. Sợ tôi mất mặt, giận bị chê, bị quê, trả lời không nổi, trả lời không được. Thành ra ông hỏi xin coi người khác để người khác hỏi cho tôi. Những cái Đức Phật á, không có cái tinh thần lãnh thổ. Một khi họ tạo cái Phật độ họ rồi á, những người Phật khác có quyền tới làm thành Phật ở đó. Làm Phật ở đó luôn nữa. Thế tôi nói, cứ tưởng là một khi mà cái nhà chẳng hạn như ngài Nhiên Đăng Phật mà tạo cái quả ta bà này rồi, tức có nghĩa là để đem Thích Ca Mâu Ni tới để mà độ cho ngài rồi, thọ khí cho ngài rồi, có nghĩa sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải nhớ cái ơn đó, không được tới cái quả ta bà này, tại như vậy là dành Phật tử của Phật Nhiên Đăng. Phật nó nghĩ như vậy. Thành chứng minh rõ ràng là sau này ngày ai với đà ngày ngày ta bà ngày 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 Thích Ca tới ta bà thành Phật luôn nữa, dạy đệ tử của ngài Nhiên Đăng luôn nữa. Nói cái vị biết những các vị Phật á, họ đi ngao du khắp tất cả cái vũ trụ này, cái pháp giới này để thành Phật. Nói thiệt cái vị biết thì bây giờ họ không biết là cái Phật độ mình là cái nào nữa luôn nữa, quên hết rồi, bây giờ đi nhiều quá rồi. Người ta đâu có kẹt như mình nhé. Mình cứ nghĩ, mình cứ lo. Mình cứ nhò nhà, lo cửa, lo xe, lo cổ, lo vợ, lo con mình thôi. Cái phạm vi nó eo hẹp không thể tưởng được. Mấy người Phật đó, không có. Ông hỏi, ông này ông nói, như vậy tại sao như, chẳng hạn như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện bây giờ đến là thành Phật rồi. Mà ngài đó có quả tinh độ đâu. Tôi nói có chứ sao không có. Vậy chứ ngài ở Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Tôi nói chính vì ngài đã thành Phật rồi, ngài có thể vừa ở cõi Phật độ của ngài và cùng có thể cùng lúc có ở bên Tây Phương Cực Lạc luôn. Có gì lạ đâu. Thì tôi nói khen ông chỗ này là cái ông này, mặc dù cái bề ngoài ông là thô dễ sợ nhưng đều thiệt ra những cái này là có những cái tiềm thức ông biết được trước rồi. Thành ra ông ngồi ông nói ông diễn tả không được. Đừng có, ông có sự, ông hiểu cái sự liên hệ của nó. Thành ra cái căn cơ đại thừa ông nó dễ sợ lắm. Chứ không phải chơi đâu. Phải hiểu rằng á, ngay cái ngài A Di Đà, quý vị đừng tưởng ngài A Di Đà chỉ ngồi lo ở Tây Phương Cực Lạc không á. Ngài A Di Đà đang dạy ở khắp nơi hết, khắp cái cõi pháp giới nè, cả cái pháp giới này ngài A Di Đà đều có mặt hết, đều dạy hết. Thành ra đừng có nghĩ là mấy cái Đức Phật là họ chỉ kẹt vào cái lãnh thổ họ đâu, không có đâu, mình mới bị kẹt thôi. Mình đang bị kẹt thành mình phải nên về cái Tây Phương Cực Lạc để mình thoát cái kẹt đó. Hỏi là đủ rồi. Yeah. Cái câu hỏi này cũng khó mà trả lời nữa. Thôi ngày mai hỏi cái đó tôi trả lời sao, tại nó hơi dài dòng tí. Còn Lan có câu hỏi gì nữa? Lan có câu hỏi.
Ngồi trật thì sẽ
mất cái lỗ mũi.
Con
Cái này chứng minh rằng không có cái câu hỏi nào là câu hỏi ngốc hết. Câu hỏi nó cũng quan trọng, đối với tôi nó quan trọng giống nhau hết. Tại vì không phải cái riêng cái vấn đề quý vị đâu, tôi giảng là có người khác nó nghe hoặc có những cái nhu cầu như vậy luôn nữa. Không có gì mà sao, chuyện sao cái mũi nó mất là cùng lắm, mà ra làm giải phẫu thẩm mỹ thôi, đâu có sao đâu. Thì bây giờ khỏi giả phẫu thẩm mỹ được không sao ấy. Lan nó đổi nhiều dễ sợ lắm. Ngày đầu tiên tới nó đổi là một người khác, rồi tháng sau bắt đầu nó tới là một người khác, rồi xong rồi một tháng sau khi bắt đầu ở đây thì một người nó khác, bây giờ người Lan nó khác, nó đổi dễ sợ luôn. Một người lạ không biết được, mỗi lần tôi nhìn Lan tôi thấy những người nó ủa thôi, tôi không quen người này nữa. Nói thiệt, lần đầu tiên tôi gặp bà Lan rồi. Tới chùa khác, tới chùa tôi phiền tôi. Lỡ tới nó hỏi ta sao tới làm gì? Tại vì con trước khi con tới chùa con khấn với ngài Tuyên Hóa, nó con muốn đi học tịnh độ. Bỗng nhiên con nói phải tới gặp cái chùa nó nói chuyện. Mà tới cái chùa này là tôi đi chơi đêm. 8 giờ tối tôi mới về lại đi chơi, tới chợ sư cô lượng đi chơi đâu đó. Đi đâu có chuyện đó, có chuyện đó thì 8 giờ tối mới đi về lại. Tôi ít khi làm cái chuyện đó. Thì tới thì cô nó mới bỏ thời giờ nói chuyện với cô Phước Từ. Thì cuối cùng sắp đi về, tính đi về thì tôi mới chở cô đường về, cô còn nhớ không? Đó, nó chạy vào hỏi tại sao con người ta tới đợi mình 2 tiếng đồng hồ rồi mà để gặp mình mà gặp bây giờ về mới gặp được, 2 tiếng sau mới gặp được. Thì tôi gặp người này nói chuyện hỏi tại sao tới đây làm cái gì? Có tôi làm gì được giúp đi được, thì nói là tại vì tôi trước ngày mà đi tới chùa này thì khấn ngài Tuyên Hóa hỏi là tôi muốn con muốn học cái pháp môn tịnh độ, thì chỉ con pháp môn tịnh độ thì bỗng nhiên biết là ngày đó phải tới gặp chùa Bảo Ân thôi, chứ không biết tại sao hết. Một ngày thường mà đâu phải ngày cuối tuần đâu. Tôi thấy cái người này, tôi thấy người này tôi thấy phiền, tôi thấy tùng phiền toái không? Cái mình mới lịch sự, mình hỏi là tại sao muốn tới đây làm cái gì? Thầy giả đò hiền hành nữa không? Đâu có biết là mình thấy người ta là mình thấy người này, mình muốn can thiệp chuyện người ta rồi. Mà tôi thử cho. Thiệt sự có thiệt muốn học hay là không, chỉ nói tới để mà phủ đầu thầy thôi. Nói thầy để thầy dạy tôi, thầy có thể dạy biết cái gì ha, để thầy dạy có thể tôi làm được cái gì ha, thành mình cứ dạy tỉnh bơ có thể mà làm nổi không. Hỏi tôi dạy ngay lập tức là tôi không ngán gì hết. Dạy cái thứ mà tôi chạm toàn cái đồ không ai làm được hết, tôi mới dạy thôi. Thành phải kiên nhẫn, nghe pháp phải kiên nhẫn, đừng ngồi đó mà nói là thầy tôi muốn học cái gì quan trọng lắm, như là thầy nói chuyện gì tầm bậy không à. Không có đâu, thầy nói chuyện tầm phào vậy thôi, thầy không có chuyện gì khác mà nói hết á. Trễ quá rồi, bữa nay mình nghỉ ở đây. Thôi hỏi vậy, bữa sau mình sẽ hỏi tiếp. Hỏi cái này nó quan trọng, tại vì hỏi là trong phòng chùa mình nó có mấy cái kinh điển ở trong á. Chẳng mấy thầy mấy cô để kinh điển trong phòng đó gì để mà học cái gì, đó là sai, làm là trật. Thành ra làm như vậy là mình ngủ chung với mấy kinh điển với này nọ, thay áo cùng trước mặt kinh điển nọ, chuyện nên làm. Thành ra tôi biết cái chuyện đó, tại mình không có chỗ, thành mình kẹt ở chỗ đó. Ông Daniel ông muốn dời cái đó mà giờ không được nữa, thành tôi chịu. Thành tôi làm mà tôi dùng cái pháp để tôi ngăn nó lại, ngăn riêng nó ra rồi. Tại nó mặc dù ở trong phòng thì nó không phải trong phòng. Nghe tôi có cái pháp như vậy. Những cái chuyện đó là chuyện tôi làm, chứ không phải chuyện quý vị. Quý vị không biết, tôi không biết làm cách đó. Thành ra tôi cũng cần nói quý vị. Thành ra có mấy cái uẩn khúc như vậy. Tại vì mình hiểu rằng nếu như mình để cái phòng đó cho người ta tới ngủ, mà người ta ngủ cho người ta phạm tội như vậy là không phải tội người ta, mà tội của mình. Cũng tội người ta, nó cũng đọa địa ngục, mình cũng đọa địa ngục, nên mình đọa địa ngục lâu hơn nó thôi. Mình tạo nghiệp, mình phải lãnh. Người ta tạo cái nhân duyên để mình tạo nghiệp, mình phải mình lãnh đủ như thế. được, không chạy ra được hết. Là tôi biết cái chuyện đó, là tôi xong rồi, tôi tránh cho họ xong rồi. Nhưng đều á, nhưng đều tôi trả lời cho biết rằng đó là để trường hợp có những người mà người ta nhảy á, thành ra tôi thông cảm chuyện đó. Nếu có những người mà nhảy như vậy á, tôi sẵn sàng dọn mấy cái kinh đó vào cái office tạm thời để mà khỏi có cái sự khó chịu đó. Đã nói không được suy nghĩ mà cứ ngồi đó suy nghĩ, vậy ghét, cú đầu cái